các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Xin chào các bạn. Ở tập trước thì Tuấn Anh có nói đến vấn đề căng thẳng về tài chính cá nhân, personal financial stress, và nhận được nhiều câu hỏi của các bạn. Trước khi cùng các bạn giải quyết vấn đề cụ thể thì Tuấn Anh muốn nói rõ hơn về cái chủ đề này, tức là về chủ đề về căng thẳng tài chính cá nhân và chánh niệm về tiền. Một khi mà bạn chánh niệm về tài chính thì mình nghĩ là bạn sẽ không còn phải gặp phải căng thẳng về tiền nữa, hay nói cách khác là tiền không có thể làm bạn mất vui được nữa. Thì Tuấn Anh thấy rằng là đầu tiên ấy, mình muốn nói chuyện với các bạn về cái việc mà bạn nhận diện được cái tình huống căng thẳng trong cái đời sống tài chính của mình. Thì Tuấn Anh thấy rằng là nghe thì tưởng là đơn giản, ví dụ mình mà chứ mình căng thẳng mình biết mình căng thẳng chứ, đúng không? Nhưng thực ra thì chưa chắc, vì mình nghĩ rằng là thời gian làm việc của mình này, rồi thời gian cuộc sống của mình nó diễn ra quá là nhanh, và có khi bạn đang căng thẳng đấy, có khi nhưng mà bạn cũng không biết là mình đang căng thẳng. Có thể cái sự căng thẳng của bạn đang được giấu ở trong những cái bộn bề của cuộc sống. Bạn đang làm một cái việc gì đấy khác ý, để gọi là giấu đi cái sự căng thẳng đó. Thế thì làm thế nào để mình nhận biết là mình đang căng thẳng trong cái việc tài chính của bản thân mình ấy? Thì tôi đang thấy rằng là cá nhân tôi thấy rằng là khi mà nói chuyện đến tài chính mà tự nhiên mình có một cái xu hướng kiểu như né tránh chẳng hạn, tức là mình đang căng thẳng ạ. Tôi nghĩ như vậy. Thế ví dụ như là mình ai đó động đến vấn đề đấy, để tài chính chẳng hạn, như thế là mình phản ứng ngay ạ, thì cũng là một cái dạng căng thẳng. Hoặc là mình thấy rằng là mình cân nhắc một cái việc mình làm ấy, nhưng mà nó lại không từ cái việc mình thích, mà lại bắt đầu mình cân nhắc cái việc là tôi làm việc này chỉ là bởi vì tiền. Thì tôi đang nghĩ là thẳm sâu trong cái quyết định kiểu như vậy thì là cũng có một cái sự căng thẳng nhất định của bạn. Thế thì Tuấn Anh muốn đi sâu hơn cùng các bạn là cái lý do mà tại sao mà mình lại gặp phải các căng thẳng tài chính này. Thì phải nói thật rằng là khi mà được gọi là cuộc sống ở tại Việt Nam mình ấy, khi mà mình gọi là lớn lên và phát triển ấy, mình sẽ thấy rằng là thực ra mình không được dạy về tài chính một tí nào cả. Cái duy nhất mà tài chính mà gọi là xã hội đang dạy chúng ta ấy là chúng ta phải học, rồi phải làm tốt, phải kiếm thật là nhiều tiền. Thì ngay cái sự thiếu hiểu biết nó cũng là một cái lý do nền tảng của cái việc căng thẳng tài chính. Cái sự hiểu biết đúng nó mang lại cho bạn một cái tự do, bạn không hề căng thẳng, mặc dù bạn vẫn đang kiếm tiền nhưng mà bạn không căng thẳng. Lý do nội tại bên trong ấy, đấy là thứ nhất ấy, thì tôi thấy rằng là ngay từ việc mà ý thức về mặt thu chi ấy, ý thức về việc là cái nguồn gốc của cái thu nhập của chúng ta đến từ đâu ấy, nó là cái đầu tiên mà tôi thấy rằng là có thể chúng ta đã căng thẳng ngay từ đó rồi. Ở cái công ty tôi đang làm ấy, thì tôi nhìn nhận rằng là có một số bạn thì bạn hoàn toàn đi làm nhưng mà không ý thức được rằng là chúng ta đang phục vụ khách hàng, và nhờ cái việc mà chúng ta đang phục vụ khách hàng đó ấy, thì công ty có thu nhập, và bạn thì có đóng góp việc đó, do đó bạn có lương. Và khi mà hiểu được cái vấn đề này rồi ấy, thì mình sẽ thấy rằng là mình muốn thu nhập mình tăng, đúng không ạ, thì mình hỗ trợ một cái điều gì đó, một điều nhỏ thôi cũng được, để làm tăng cái thu nhập của công ty cũng như là tăng cái thu nhập của bản thân mình lên. Khi mà mình thấy cái dòng chảy này nó tắc ở đâu á, thì mình sẽ phải khai thông ở đó. Tôi thử nói ví dụ các bạn là như này. Các bạn hoàn toàn có thể ngồi nói chuyện với người trưởng phòng sale hoặc là anh chị giám đốc của các bạn, và nói rằng là là bạn rất muốn đóng góp vào cái tăng trưởng doanh thu của công ty. Và dựa vào đó thì bạn cũng kỳ vọng là cái thu nhập của bạn cũng được tăng lên cùng với mức tăng trưởng của công ty. Đấy. Khi bạn trình bày được việc đó ấy, thì người lãnh đạo tốt của các bạn sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn đi tiếp. Ví dụ như là bạn cần phải tăng doanh số lên bao nhiêu đó thì thu nhập của bạn tăng lên bao nhiêu đó. Hoặc những người mà cao cấp hơn, người ta có thể giúp bạn rằng là bạn cần phải giúp khách hàng thêm được điều gì đó, thì dựa vào cái việc giúp thêm đấy, khách hàng có thể ở lâu với chúng ta hơn và hoa hồng các bạn sẽ tốt hơn đó. Thì khi đã hiểu sâu xa về vấn đề thu nhập thì bạn sẽ thấy rằng là bạn sẽ bớt được căng thẳng rất nhiều. Ngược lại, bạn sẽ căng thẳng khi nào? Bạn căng thẳng khi mà bạn không tìm hiểu cái nguồn gốc của thu nhập. Bạn chỉ mong muốn viển vông rằng bạn muốn tăng thu. Và đến một cái ngày mà xét tăng lương thì bạn đề xuất một câu rất phũ phàng là nếu mà anh chị không tăng lương cho em ấy, thì em xin nghỉ. Bạn không cho người quản lý của bạn bất cứ một cái cơ hội nào. Đáng ra bạn nếu mà bạn nói từ trước ấy, cho họ thời gian, cho họ gọi là sự tư vấn bạn lại cái giải pháp, thì bạn hoàn toàn có một cơ hội tăng lương. Và đến cái lúc cuối cùng đó rồi bạn nói ra đó thì cả hai bên đều căng thẳng cả đó. Chúng ta cũng có những cái lý do liên quan đến chi tiêu. Đâu là chi tiêu vừa đủ? Thì anh thấy là cái chi tiêu vừa đủ của loài người nói chung và người Việt Nam nói riêng hiện tại ấy, thì thực ra vẫn đang rất là thấp. Chúng ta chỉ cần một cái mức chi vừa đủ thấp thôi là có thể bảo đảm được cuộc sống rồi. Nhưng mà do cái lối sống tiêu thụ của chúng ta, càng ngày chúng ta nâng cấp cái cuộc sống chi tiêu càng nhiều. Và các bạn nên nhớ giúp Tuấn Anh là cái chi tiêu cao cấp càng nhiều ấy, thì càng khó để cho các bạn gọi là giữ hoặc là quay trở lại mức thấp. Và bạn thường là bạn sẽ giữ ở mức cao hoặc là càng ngày càng vươn lên mức cao hơn nữa do cái sự nâng cấp cuộc sống của các bạn. Vậy thì ngay từ thu và chi đã làm cho các bạn căng thẳng rồi, chứ đừng nói đến chuyện đầu tư cái tài sản đầu tư của bạn biến động. Những cái người mà còn phải đủ cái kiến thức trong đầu tư thì người ta mới không bị lung lạc trong cái sự biến động của giá trị tài sản khi mà giá cả nó thay đổi, đúng không ạ? Thì các bạn cũng có một cái áp lực căng thẳng tài chính đó. Vậy thì chủ đề hôm nay tôi cũng muốn nói không phải để động đến những cái vấn đề bên ngoài về thị trường, mà tôi muốn quay cùng các bạn quay lại cái vấn đề bên trong. Đấy là thế thì chánh niệm về tiền ấy, thì nó là cái gì? Như tôi thấy rằng là một cái thực tập ấy, bạn có thể làm được luôn ấy, đấy là khi mà bạn cầm cái tờ tiền mặt ấy, bạn thanh toán ấy, thì bạn nghĩ gì về cái tờ tiền mặt này, cái tờ giấy này? Nếu chúng ta chánh niệm về cái tờ giấy, tờ tiền mà chúng ta tiêu ấy, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ nhận ra được cái vấn đề là trên tay chúng ta có một tờ 200.000. Thì cái tờ 200.000 này nó là bao nhiêu công sức của chúng ta này, cá nhân chúng ta trong cái tháng trước chúng ta đi làm rất vất vả để kiếm được cái tờ 200.000 trên tay chúng ta đang cầm. Nó không phải riêng chúng ta nữa, mà là biết bao nhiêu đồng nghiệp chúng ta làm cùng chúng ta thì có cái số tiền 200.000 trên tay chúng ta. Nhờ cái sự nỗ lực của chúng ta trong cả tháng trước, chúng ta có cái tờ tiền đó. Và nhờ cái niềm tin của cả khách hàng nữa, đúng không ạ? Bởi vì khách hàng, không có khách hàng thì chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Và nhìn xa nữa thì còn có nhiều người nữa đóng góp vào cái tờ 200.000 mà bạn đang cầm. Được. Khi mà bạn ý thức được điều đó thì bạn, cái việc mà bạn tiêu thì bạn cũng sẽ cân nhắc, đúng không ạ? Bạn có một cái về thứ hai để cân nhắc khi mà bạn tiêu tiền ra, đúng không ạ? Đấy là bạn còn có thể cân nhắc rằng là vậy thì chúng ta định mua cái món đồ đó bằng cái số tiền 200.000 trên tay đó, thì chúng ta định mua cái gì? Đấy, chúng ta định mua cụ thể là ví dụ như một bó hoa. Thì cái bó hoa này mình định tặng ai? Người nhận liệu có trân trọng cái bó hoa mình mua tặng hay không? Mình có giải thích được cho cái người nhận cái ý nghĩa, cái giá trị của bó hoa mà mình tặng họ hay không? Ví dụ vẫn là cái ví dụ tờ 200 ngàn đó, nhưng có giải thích rằng là tháng này mình đã giúp một cái bạn khách hàng đăng ký một khóa học, và nhờ việc giúp các bạn khách hàng đó biết đến khóa học, đăng ký khóa học của mình, được nhận một cái khoản hoa hồng là 200 ngàn. Mình muốn tặng cho mẹ của mình một cái bó hoa để ghi nhớ cái ngày hôm nay và tri ân mẹ là cái người mà đã mang mình đến cái cuộc sống này. Và khi mà người mẹ nhìn thấy được rằng là đây là cái số tiền mà được giải thích rất là rõ ràng là cái công sức của con mình, thì người mẹ khi mà nhận cái món quà đấy thì chắc chắn là rất là trân trọng. Vậy thì cái chánh niệm về tiền theo Tuấn Anh là cái sự hiểu biết sâu sắc về cái chuyện rằng là cái nguồn tiền đấy nó đến từ đâu và cái nguồn tiền đấy nó đi đâu. Đó. Thế thì vẫn là từ 200 ngàn nhưng mà Tuấn Anh thấy rằng là nó sẽ giúp bạn tận hưởng cái cuộc sống này hơn. Có một người kiếm được 200 ngàn mua bó hoa, tặng hoa hết chuyện, nhưng có một người hiểu sâu sắc về lý do tại sao mình có được cái tờ 200 ngàn đó trong lúc họ chi tiêu, cân nhắc lựa chọn liệu là bó hoa hay là một đĩa ca nhạc hay là bất cứ một cái món quà tặng phẩm gì khác để tặng cho mẹ mình, và giải thích được cái ý nghĩa của cái tặng phẩm đó. Thì rõ ràng nếu bạn làm được như vậy thì cái cuộc sống của bạn nó rất là dày dặn và bạn được gọi là tận hưởng cái cuộc sống nó sâu hơn, nó hạnh phúc hơn. Có thể bạn nghĩ khác mà đây là chia sẻ rất là thật lòng, tôi đang nghĩ như vậy. Vậy thì cuối cùng của cái podcast lần này, tôi đang cũng có một cái vài cái tip, một vài cái hướng dẫn giúp các bạn tránh những cái căng thẳng trong tài chính cá nhân. Thì tôi đang nghĩ rằng là để giải quyết vấn đề căng thẳng tài chính cá nhân ấy, tôi đang nghĩ là về sâu xa ấy, thì chúng ta cần phải có một cái lịch trình để nâng cao năng lực bản thân mình. Bản thân, năng lực bản thân các bạn chính là cái cỗ máy kiếm được ra cái nguồn thu nhập. Bạn muốn thu nhập ổn định thì năng lực của bạn phải tốt dần lên hàng ngày. Bạn không thể viển vông được điều đó. Bạn hãy giúp Tuấn Anh gọi là giao tiếp với những người sếp của bạn, những người khách hàng của bạn về cái hành trình tăng trưởng năng lực bản thân của bạn, và nói cho họ thấy rõ được cái mong muốn tăng trưởng để giúp cho họ những cái điều gì đó tốt hơn, cho khách hàng tốt hơn, cho sếp tốt hơn, cho công ty tốt hơn. Cái nhóm chủ đề thứ hai là nhóm chủ đề về gọi là tìm ra được ý nghĩa của việc chi tiêu của mình. Mình chi việc gì đó thì mình cũng nhìn ra sâu xa về ý nghĩa việc chi. Mình không phải ký bo là mình chi ít đi, nhưng mà mỗi một khoản chi mình đều ý thức được cái khoản chi đó nó đến với ai, ý nghĩa, cái người nhận người ta thấy ý nghĩa như thế nào. Mình có lựa chọn món quà khác không? Mình có tặng cho chính bản thân mình không? Đúng không? Rồi ạ. Chúng ta cũng có cái tip liên quan đến chuyện rằng là nếu bạn đang đầu tư và bạn cảm thấy căng thẳng, thì lời khuyên đầu tiên của anh sẽ là bạn có một cái tip là bạn nên có thể nên tạm thời thoát khỏi tất cả khoản đầu tư của bạn và bạn dừng lại một chút đã. Trả lời cho mình những câu hỏi là mình có thật sự hiểu cái tài sản mình đang đầu tư là cái gì không? Mình có lợi thế trong khoản đầu tư này không? Tôi đang thấy là có khá nhiều người đầu tư mà hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về cái tài sản mình đang đầu tư cả. Đấy là điều rất là đáng tiếc. Thà mình đi học một chút đi thì mình sẽ đầu tư với một sự hiểu biết đầy đủ. Nó tốt hơn rất nhiều là mình tù mù trong khoản đầu tư của mình. Mình tiếc những khoản tiền đi học trong khi mình lại dám đầu tư cả tỷ đồng vào một khoản tài sản tài chính mà mình còn không biết tài sản đấy là cái gì. Mình cũng có thể gặp được một số chuyên gia để mình gọi là hỏi họ, tham khảo từ họ. Hoặc là mình cũng có thể bắt đầu từ những cái con số đầu tư tài chính thật là nhỏ thôi, để mình cảm thấy thoải mái trong cái hành trình đầu tư này, tránh việc là mình đầu tư vừa nhiều, vừa sợ, vừa căng thẳng và vừa mất tiền. Cuối cùng thì tôi đang chúc các bạn một điều thôi, đấy là kiếm tiền đã khó rồi, nhưng mà bạn vui bạn phải vui khi mà bạn đang có tiền. Cái điều này cũng rất là khó cho các bạn thành công trong việc quản lý tài chính của bản thân mình. Nên cảm ơn các bạn.